thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 24 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để bàn phương án thu phí trên tuyến quốc lộ 3 cũ đoạn qua địa phận huyện Phú Lương. Nhiều nội dung liên quan đã được thống nhất, trong đó có phương án miễn giảm mức phí đối với một số đối tượng là người dân và cán bộ địa phương liên quan.
Hội cựu chiến binh phường Tân Long tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu 21 hội viên vào ban chấp hành khóa mới.
Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến rượu đã khiến người tiêu dùng lo lắng. Để bảo đảm an toàn vệ sinh mặt hàng rượu, ngoài nỗ lực của ngành chức năng, thì rất cần có sự vào cuộc của chính quyền các địa phương, nâng cao ý thức trách nhiệm của chính các hộ sản xuất kinh doanh rượu để bảo vệ sức khỏe của người thân và cộng đồng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước những phản ứng của dư luận xung quanh vấn đề bất hợp lý trong thu phí trên tuyến quốc lộ 3 cũ, đoạn qua địa phận huyện Phú Lương của nhà đầu tư BOT, chiều 22 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để bàn phương án tháo gỡ cụ thể. Tại cuộc làm việc, nhiều nội dung liên quan đã được thống nhất, trong đó có phương án miễn giảm mức phí đối với một số đối tượng là người dân và cán bộ địa phương liên quan. Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính xem xét miễn phí sử dụng đường bộ cho người dân có hộ khẩu thường trú tại hai xã Sơn Cẩm, Cổ Lũng và các xóm giáp danh có xe ô tô chở người từ 7 chỗ trở xuống. Miễn phí sử dụng đường bộ cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại huyện Phú Lương và huyện Đại Từ. Cùng với đó, đề nghị miễn giảm phí sử dụng đường bộ cho tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải có trụ sở làm việc tại xã Sơn Cẩm và Cổ Lũng. Ông Phạm Bình Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương thông tin thêm, số lượng xe ô tô con trong diện đề nghị miễn giảm ở hai xã và hai huyện nói trên tuy không nhiều, nhưng thường xuyên đi lại nên cần thiết có chính sách miễn giảm. Tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Cương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng đề nghị thêm, nên thống nhất phương án giảm mức phí tại trạm quốc lộ 3 cũ so với trạm đặt trên tuyến đường mới Thái Nguyên, Chợ Mới, vì đường cũ chỉ được cải tạo, nâng cấp thêm, chứ không phải xây mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh đã giao các sở ngành địa phương xem xét, tham mưu đề xuất phương án. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã họp bàn và thống nhất đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có chính sách miễn giảm cụ thể, khi nào có sự đồng thuận cao của nhân dân, lúc đó mới tiến hành thu phí trên tuyến quốc lộ 3 cũ. Có ý kiến thêm về nội dung này, ông Tạ Văn Thuyết, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đề nghị, nếu có thể, Bộ cho phép xây dựng trạm thu phí tại tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên để hoàn vốn cho dự án Thái Nguyên-Chợ Mới và bỏ trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 3 cũ. Trước những đề nghị của địa phương, đại diện nhà đầu tư ông Trần Văn Đào, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên-Chợ Mới cho biết rằng chính quyền địa phương cần tiến hành thống kê toàn bộ số hộ dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện đối tượng đề nghị miễn giảm phí để nhà đầu tư có cơ sở trình lên cấp có thẩm quyền xem xét. Tại cuộc làm việc, đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã giải đáp nhiều ý kiến đề nghị của địa phương, đồng thời thể hiện rõ quan điểm của Bộ xung quanh vấn đề đặt trạm thu phí tại tuyến quốc lộ 3 cũ. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đang đề xuất phương án giải quyết tổng thể những vướng mắc của các trạm thu phí trong toàn quốc và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có quy định chung cho các dự án BOT giao thông, tránh trường hợp mỗi địa phương áp dụng một mức. Đối với những thắc mắc về mức phí, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng, do tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới chỉ là tuyến tiền cao tốc nên mức phí áp ở đây thấp hơn rất nhiều so với tuyến cao tốc. Căn cứ để áp dụng phí đối với mức giá dịch vụ, phí đường bộ chính là dựa vào tổng mức đầu tư, thời gian dự kiến hoàn vốn và mức phí phải không cao hơn so với mặt bằng chung của khu vực. Đối với các trường hợp được miễn giảm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho hay, tất cả do đề xuất của tỉnh, huyện nhưng phải dựa trên cơ sở những hộ dân đi lại thường xuyên trong ngày, hộ gia đình có xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống. Với trường hợp là doanh nghiệp vận tải, người ít đi trên tuyến đường này sẽ không được miễn giảm. Mức phí sau khi miễn giảm sẽ không thấp hơn so với các trường hợp đã miễn giảm ở trạm thu phí khác trong toàn khu vực miền núi phía Bắc. Các đối tượng khác thu theo giá dịch vụ đã được quy định. Riêng với xe buýt, Bộ sẽ nghiên cứu và xem xét các trường hợp qua lại thường xuyên trên tuyến đường cũ để miễn giảm phù hợp. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng đã khẳng định, sẽ không đặt vấn đề di chuyển trạm thu phí tại tuyến quốc lộ 3 cũ đến vị trí khác, vì đã có sự thống nhất của các bộ, ngành, tỉnh, huyện và được chính phủ quyết định. Hơn nữa, nhà đầu tư đã bỏ khá nhiều kinh phí xây dựng, giờ đã gần hoàn thành. Khi nào thống nhất được mức thu, có sự đồng thuận của người dân mới tiến hành thu phí. Đối với đề xuất bổ sung trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên để hoàn vốn cho dự án này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định không thể được, vì quy định không cho phép thu phí chỗ này để hoàn vốn chỗ khác. Mặt khác, việc thu phí trên tuyến cao tốc sẽ để trả cho nguồn vốn ODA mà dự án này đã vay. Tại cuộc làm việc, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất sẽ nhanh chóng hoàn tất phương án miễn giảm, đối tượng miễn, giảm cụ thể để thông qua các cơ quan liên quan và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phấn đấu đến đầu tháng 5 năm 2017 sẽ tiến hành thu phí trên cả hai tuyến. Thứ trưởng cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ các quy định của nhà nước. Sáng 24 tháng 3, Hội Cựu Chiến binh phường Tân Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham gia của 106 đại biểu đại diện cho 519 hội viên Hội Cựu Chiến binh phường. Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhiệm kỳ qua Hội Cựu Chiến binh phường Tân Long đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và luôn là những người tiên phong trong mọi hoạt động phong trào ở địa phương. Sau 5 năm, hội đã phát triển mới 187 hội viên, nâng tổng số hội viên của hội lên 519 người, sinh hoạt ở 20 chi hội với 100% các chi hội đạt trong sạch vững mạnh. Trong hoạt động phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 400 triệu đồng giúp hội viên phát triển kinh tế, góp phần tăng số hộ khá và giàu. Hiện nay, hội có 95 hộ giàu, 223 hộ khá, số hộ nghèo giảm từ 8 hộ xuống còn 2 hộ. Với thành tích đã đạt được, Hội Cựu Chiến binh phường Tân Long được Hội Cựu Chiến binh tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu 5 năm 2009-2014. 4 năm liên tục được Hội Cựu Chiến binh thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu Chiến binh phường Tân Long phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt chú trọng đến đời sống vật chất tinh thần và quyền lợi chính đáng hợp pháp cho hội viên, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm hộ nghèo, tăng số hộ khá và giàu. Đại hội đã bầu 21 hội viên vào Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh phường Tân Long khóa 8, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh thành phố lần thứ 6 diễn ra trong thời gian tới.
Mới đây, tại Hội trường Ủy ban dân phường Tân Lập, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức xét xử công khai 3 vụ án sơ thẩm hình sự với các tội danh trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất, bị cáo Nguyễn Quyết Dũng, sinh năm 1973, trú tại tổ 13, phường Tân Lập, bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vào hồi 9 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2016, tại tổ 12, phường Tân Lập, bị cáo Dũng đã bị tổ công tác Công an phường Tân Lập phát hiện bắt quả tang đang có hành vi bán ma túy cho Ma Duy Dương, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 7, phường Tích Lương. Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ của bị cáo 9 gói nhỏ heroin có trọng lượng 0,533 gram. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Bị cáo thừa nhận mua ma túy mục đích để sử dụng cho bản thân và bán lại cho người nghiện khác để kiếm lời. Với tội danh trên, Nguyễn Quyết Dũng bị hội đồng xét xử tuyên phạt 3 năm tù, phạt 5 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Vụ án thứ hai, bị cáo Phùng Xuân Dương, sinh năm 1997, có hộ khẩu tại xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2016, tại phòng trọ số 4, khu nhà trọ của ông Nguyễn Ngọc Sơn thuộc tổ 1, phường Thịnh Đán, lợi dụng chị Lâm Thị Mai đang ngủ say, Phùng Xuân Dương đã lén lút chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động trị giá 3,2 triệu đồng. Phát hiện bị mất trộm điện thoại, chị Mai đã trình báo công an phường Thịnh Đán, còn bị cáo Dương sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an thành phố ra quyết định truy nã. Ngày 15 tháng 1 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã bắt được Dương tại tổ 1 phường Phan Đình Phùng. Vật chứng của vụ án đã được trả lại cho người bị hại. Hội đồng xét xử tuyên phạt Phùng Xuân Dương 9 tháng tù. Vụ án thứ 3, bị cáo Nguyễn Trung Hậu, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú tại xóm Đại Lễ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, đã có hành vi trộm cắp 8 con gà có trọng lượng 13 kg của gia đình ông Phạm Viết Thắng, tổ 11, phường Túc Duyên. Đang trên đường đi tẩu tán tài sản, Thắng đã bị tổ công tác công an phường Túc Duyên phát hiện bắt quả tang. Số gà trên được cơ quan chuyên môn định giá trên 1,4 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận các hành vi nêu trên. hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hậu 12 tháng tù.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 3 của Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên đề rượu tự nấu.
Thưa quý vị và các bạn, khởi động tuần giao dịch mới, giá vàng có xu thế tăng nhẹ. Tuy nhiên, giá vàng miếng trong tuần qua tiếp tục chững giá, giao dịch bán ra trung bình chỉ đạt 36,67 triệu đồng một lượng và mua vào 36,5 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân được cho là do giá đô la tự do giảm khiến giá vàng trong nước khó tăng theo thế giới. Đặc biệt trong mấy ngày trở lại đây, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng giảm khiến giá vàng trong nước đang tỏ ra đuối so với giá vàng thế giới. Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 33,9 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ trong nước khoảng 2,8 triệu đồng một lượng. Liên tiếp lần thứ hai trong năm 2017, ngày 21 tháng 3 vừa qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã công bố điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng trong nước từ 661 xuống 708.000 đồng một lít và giá dầu giảm từ 528 xuống 657 đồng một lít hoặc kg. Theo đó, kể từ 15 giờ cùng ngày, giá xăng RON 92 bán ra không cao hơn 17.314 đồng một lít, xăng E5 về mức tối đa là 17.099 đồng một lít. Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel có mức giá mới là 13.838 đồng một lít, giá dầu hỏa là 12.177 đồng một lít, giá dầu mazut về mức không cao hơn 10.850 đồng một lít.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 2 vừa qua, vụ ngộ độc rượu khiến 7 người chết, hơn 30 người phải nhập viện cấp cứu ở bản Tài Trải, xã Ma Ly Trải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, khiến cả nước không khỏi giật mình. Nguyên nhân được xác định là do uống phải rượu có pha cồn công nghiệp có nồng độ methanol cao gấp 237 đến 278 lần so với ngưỡng tối thiểu bình thường trong cơ thể con người. Điều đáng nói, loại rượu mà những người dân đã uống trong bữa ăn ở nhà ông Phu Vân Lèng, sinh năm 1957 ở bản Tài Trải, là loại rượu do chị Phùng Thị Hương, xã Xin Lò Lầu, tự nấu tại nhà. Thực tế, trên thị trường hiện nay, các sản phẩm rượu tự nấu đang được bán rất nhiều trên thị trường, đặc biệt là tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do chính nhu cầu của người tiêu dùng. Sau khi vụ ngộ độc rượu xảy ra, các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương đã tăng cường kiểm tra về sản phẩm rượu đang được bán lưu thông trên thị trường. Mới đây nhất, ngày 22 tháng 3, Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh đã phát hiện và thu giữ 430 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại nhà hàng Lầu Ngon số 1 thuộc phường Phan Đình Phùng. Tiếp đó, ngày 23 tháng 3, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tiêu hủy gần 2.000 lít rượu do vi phạm hành chính. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi phản ánh ở phần sau của chuyên mục tuần này.
Sáng 23 tháng 3, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tiêu hủy 1.900 lít rượu nấu thủ công và 100 chai rượu đóng chai. Trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng của thành phố, gồm Phòng Tài chính, Kế hoạch, Viện Kiểm sát Nhân dân, Phòng Y tế và Công an thành phố Thái Nguyên. Đây là số rượu do đội thu được trong quá trình kiểm tra tại một số cửa hàng trên địa bàn thành phố cuối năm 2016 và quý 1 năm 2017 do các đơn vị không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ. Hiện nay, tình trạng các sản phẩm rượu nấu thủ công được bán tràn lan trên thị trường đã và đang là mối quan tâm của đại bộ phận người tiêu dùng. Do đó, việc thực hiện tiêu hủy những sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ thể hiện sự sát sao của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, quý 1 năm 2017, Đội Quản lý Thị trường thành phố đã kiểm tra và xử lý trên 100 vụ vi phạm, trong đó vi phạm về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm là 13 vụ, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2016.
Thưa ông, thì vừa qua thì Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tiêu hủy gần 2.000 lít rượu do đội đã thu được từ cuối năm 2016 và trong quý 1 2017. Và trên thực tế thì hiện nay tại các nhà hàng, các cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì thực trạng là sử dụng các loại rượu nấu rất là nhiều, một phần là cũng theo cái nhu cầu của khách hàng. Vậy thì thời gian qua đội đã thực hiện cái việc khảo sát những cái sản phẩm rượu tự nấu đang được bán tại địa bàn thành phố Thái Nguyên như thế nào ạ?
Cái việc kiểm tra về xử lý rượu trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của trung ương cũng như của địa phương, của tỉnh, thành phố về cái việc kiểm tra xử lý về rượu trên địa bàn thành phố. Thì thứ nhất là trong cái tháng 3 năm 2017 này, chúng tôi cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền về cái lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó có cái nội dung quan trọng là về rượu. Thực tế trên địa bàn thành phố thì các cái cơ sở kinh doanh cũng còn kinh doanh nhiều các cái loại rượu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, các cái loại rượu thủ công. Cái này là do cái thói quen của người tiêu dùng cũng như cái thói quen của cái người sản xuất nấu rượu thủ công. Vấn đề này thì chúng tôi cũng từng bước một, thứ nhất là tham mưu chủ tịch thành phố cái tuyên truyền đến các cái tổ dân phố về cái việc các quy định về sản xuất rượu. Cái thứ hai nữa là tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm đối với các cái cơ sở ăn uống, nhà hàng, để làm sao mà trên thị trường hạn chế tối đa cái rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ gây hậu quả về ngộ độc.
Vậy thì với cái thực trạng rượu tự nấu đang được bán rất là nhiều trên thị trường hiện nay, thì thời gian qua Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chức năng thì đã có những cái văn bản về cái việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc rượu. Vậy thì đội quản lý thị trường là cơ quan chuyên môn trực tiếp thực hiện cái việc kiểm tra này. Đội đã xây dựng những cái kế hoạch cụ thể để kiểm tra cái mặt hàng này như thế nào ngay trong quý 2 và những tháng cuối của năm 2017 ạ?
Trong cái năm 2017 này thì công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm cũng là cái kế hoạch thường xuyên năm 2017 của quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cũng như của thành phố. Thì ngay sau cái hội nghị tuyên truyền trong quý 1 này chúng tôi vừa làm, thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra trên toàn địa bàn về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng. Đối với các cái cơ sở kinh doanh rượu, bán lẻ rượu ở trên địa bàn thành phố hiện nay, chúng tôi đã qua kiểm tra thống kê thì số lượng đã kiểm tra thống kê là khoảng trên 300 hộ. Đấy là chưa kể những cái nhà hàng, cửa hàng ăn uống. Thì trong cái thời gian tới là chúng tôi sẽ tích cực tăng cường công tác kiểm tra, vừa tuyên truyền, vừa kiểm tra, vừa ký cam kết về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng.
Đối với những cái trường hợp vi phạm thì đội sẽ tiến hành xử lý như thế nào ạ?
Hiện nay về cái vi phạm về rượu, cái vi phạm chủ yếu là về cái kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và cái rượu không dán tem nhập khẩu và tem sản xuất trong nước. Các cái trường hợp vi phạm trong cái thời gian tới này, trong khi kiểm tra thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc kiểm tra xử lý nghiêm, tịch thu những cái loại hàng hóa vi phạm để đảm bảo làm sao mà thị trường rượu nó tốt hơn và mang lại cái sản phẩm tốt cho người tiêu dùng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước thực tế rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu không dán tem được bán rất nhiều trên thị trường, dẫn đến những vụ việc đáng tiếc. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 371 về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu. Ngày 14 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 892 gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm nói chung và ngộ độc rượu nói riêng. Theo đó, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, các trung tâm thương mại, chợ. Tập trung kiểm tra về chất lượng an toàn sản phẩm, nguồn gốc, nguyên liệu, phụ gia trong sản phẩm, điều kiện sản xuất, qua đó kịp thời phát hiện sớm và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Đối với việc tổ chức các lễ hội, các ngành địa phương tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung của kế hoạch số 110 ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2017 và nhiều văn bản liên quan khác. Các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục cho các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, đặc biệt khuyến cáo người tiêu dùng chỉ sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ theo quy định. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Giải trái đất là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF. Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch. Chiến dịch giờ trái đất 2017 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, tổ chức thực hiện, cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Nightstream Việt Nam. giờ trái đất hôm nay với thông điệp tắt đèn và tương lai. Theo đó, các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh thành phố trong cả nước sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Chiến dịch giờ trái đất khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những điều nhỏ nhất như cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ, để sau đó cùng hành động xa hơn 1 giờ tắt đèn. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam mãi mãi sau này. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn tích cực hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2017 bằng các hành động thiết thực như thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại đơn vị, tại các nơi công cộng, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị không cần thiết trong vòng 1 giờ đồng hồ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Giao cho Ủy ban dân các phường xã tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2017, đồng thời kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn. Tắt đèn và tương lai chính là ý nghĩa và thông điệp năm 2017 muốn gửi gắm đến mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức.
Sau đây là danh sách các đơn vị đã nộp ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ lũ lụt năm 2016-2017.
41. Trường Tiểu học Tân Long 900.000 đồng. 42. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc 11.482.000 đồng. 43. Trường Mầm non Cam Giá 940.000 đồng. 44. Trường Mầm non Cốc Hóa 1.080.000 đồng. 45. Trường Mầm non Trưng Vương 1.916.000 đồng. 46. Chi cục Thống kê Thành phố 350.000. 47. Trường Trung học Cơ sở Tân Thành 1.750.000 đồng. 48. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên 3.470.000 đồng. 49. Trường Mầm non Quan Triều 1.142.000 đồng. 50. Trường Trung học Cơ sở Tân Long 1.065.000 đồng. 51. Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến 19.582.000 đồng. 52. Trường Trung học Cơ sở Nha Trang 6 triệu đồng. 53. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đồng Bẩm 31.897.000 đồng. 54. Trường Mầm non Phúc Hà 596.000. 55. Mặt trận Tổ quốc Phúc Xuân 2.250.000 đồng. 56. Trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố 11.125.000. 57. Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng 38.630.000 đồng. 58. Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh 3 triệu đồng. 59. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh 19.810.000 đồng. 60. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung Thành 6 triệu đồng. 61. Trường Mầm non Tân Thành 1.215.000 đồng. 62. Tổ 31 phường Phan Đình Phùng 3.100.000 đồng. 63. Trường Tiểu học Đồng Bẩm 1.040.000 đồng. 64. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị 900.000 đồng. 65. Trường Trung học Cơ sở Đồng Bẩm 1.030.000 đồng. 66. Trường Tiểu học Nha Trang 2.327.000 đồng. 67. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tân Thành 27.705.000 đồng. 68. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thịnh Đức 20.346.000 đồng. 69. Trường Trung học Cơ sở Tích Lương 1.637.000 đồng. 70. Trường Trung học Cơ sở Phúc Xuân 500.000 đồng.
Thông báo tìm giấy tờ. Tôi là Đinh Bá Trung ở tổ 23 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, có làm thất lạc một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 791466 mang tên Nguyễn Thị Tỉn, diện tích sử dụng 1.838 m² đất nông nghiệp, cấp ngày 28 tháng 12 năm 2015. Ai nhận được xin thông báo cho tôi theo địa chỉ Đinh Bá Trung, tổ 23, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, hoặc liên lạc theo số điện thoại 0949 279 555. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa đông bắc. Hiện nay 24 tháng 3, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 25 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Đến ngày 26 tháng 3, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 25 tháng 3, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ chiều 25 tháng 3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 14 đến 16 độ, vùng núi từ 12 đến 14 độ. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 3 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, chiều tối trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, chiều tối mai trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, chiều tối mai trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, chiều tối mai trời trở rét.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương tổ chức chương trình xiếc đặc biệt vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Một chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị khán giả và các em. Quý vị và các bạn hãy đến để thưởng thức những điều kỳ diệu, phi thường, hấp dẫn, hồi hộp. Với các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật và hài hước qua phần trình diễn của các nghệ sĩ thế hệ vàng xiếc Việt Nam. Vé đang phát hành tại phòng vé trước cửa Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Vé ngồi theo số vé có hạn. Đây là chương trình xiếc đặc biệt của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương. Quý vị và các bạn và cha mẹ hãy đến mua vé làm quà cho các em nhỏ thân yêu nhân dịp đầu xuân. 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lương Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.